khi bên mình đến Chúa con cứu mơ nghe lời chim hót tiếng tôi còn trên đời vui sâu xa ôi tâm hồn xuống đời xin ta ơn cha chúa vua của đất trời ta ơn bàn tay yêu thương dựng nên bình yên diệu huyền xin ta ơn cha chúa vua của đất
thường người ta nói đến lễ tạ ơn, ta hay nhắc đến gà tây. Không biết quý vị có ai nhắc, có ai ở nhà nướng con gà tây chưa? Hay là chúng ta phải order một cái con gà tây nào đó? Thực sự cái con gà tây không có ý nghĩa của cái lễ tạ ơn, mà nó là một trong những thức ăn ở trong cái dịp lễ tạ ơn mà những cái người di dân đầu tiên họ nhờ những con gà tây rừng đó và họ sống sót được trong những cái năm tháng đói kém đầu tiên khi họ mới vừa qua xứ sở này. Nhiều lý do để đất nước này nhóm lại với nhau và họ nói tấm lòng biết ơn của họ. Và chúng ta cũng không ngoại lệ. Chúng ta là những người khách bộ hành. Chúng ta ở một cái quê hương xứ sở thứ hai này là cái đất nước đã cho chúng ta, đã đưa tay và đón tiếp chúng ta vào trong đất nước mà chúng ta đang sinh sống đến ngày hôm nay. Hãy nhớ lại những ngày tháng đầu tiên chúng ta mới vừa qua xứ sở này. Quý vị được bao nhiêu bộ đồ? Gia đình anh là mới nhất là 2 bộ phải không? Nhà chị bé Lê mấy bộ? Có bao nhiêu đấy? Là chị còn nhiều hơn chúng tôi. Có bao nhiêu đôi giày? Một đôi. Rồi khoảng 1 năm sau chị đếm lại thử bao nhiêu đôi. Bây giờ một số anh em đã qua đây 1 năm, 2 năm, 3 năm, 10 năm, mấy chục năm về trước. Bây giờ chúng ta thử nhớ mình được bao nhiêu đôi giày không? Hơn nữa. Như vậy thì chúng ta thấy rằng những cái về vật chất mình bắt đầu từ cái con số 0. Nhưng mà Chúa đã cho chúng ta có cơ hội đến một xứ sở tự do, thịnh vượng, cơ hội để chúng ta thành công. Nhớ những ngày đầu tiên anh chị em và chính mình tôi cũng giống như vậy, chúng ta thấy những cái đoạn đường không có đèn xanh đèn đỏ. À, cách đây mấy chục năm về trước khi mà tôi qua đây tôi thấy rất là ngạc nhiên. Tại Việt Nam chúng ta đi đường nào cũng đèn xanh đèn đỏ hay là đường chật chội. Và qua đây thì người ta nói là không có đèn xanh đèn đỏ. Rồi nhớ ngày nào chúng ta ước mơ một chiếc xe cũ thôi, tại vì lúc đó chúng ta còn đi xe đạp, đi học, đi làm. Giống như chúng tôi, anh em chúng tôi, ban ngày đi xe bus, buổi tối đón đạp hai chiếc xe đạp tới chỗ trường học. Học đến 11 giờ mới về đến nhà, sáng sớm 6 giờ ra cái trạm xe bus. Chúng ta mơ ước một chiếc xe cũ thôi, để mà có cơ hội làm phương tiện đi lại. Bây giờ tôi không nghĩ rằng quý vị có tìm được những cái xe đó, xe cũ đó còn không? Tôi thấy xe nào đậu ngoài Phật Kinh nhà thờ toàn là Lexus, Mercedes, BMW, Toyota là hạng best, phải không quý vị? Không có những xe cũ mà chúng ta thấy giống như những ngày đầu tiên chúng ta mơ ước ở xứ sở này. Như vậy thì những cái gì mà chúng ta mơ ước đầu tiên nó không còn là cái điều chúng ta mơ ước, mà chúng ta còn mơ ước cao hơn nữa. Bắt đầu những ngày tháng mình qua ở một cái căn hộ hay là apartment, rồi mơ ước có một cái căn nhà. Rồi có căn nhà rồi một thời gian chúng ta mơ ước cái nhà bự hơn chút xíu nữa, giống như có xe cũ rồi, mơ ước một xe mới, giống như một có đôi giày thêm một đôi giày khác, có một bộ đồ rồi, một bộ đồ mới. Và cái cuộc sống của chúng ta hãy đếm lại biết bao nhiêu lần chúng ta đã có cơ hội để mà đạt được cái giấc mơ của chúng ta, mà người Mỹ họ dùng cái từ là American Dream, giấc mơ của những người Mỹ, có chiếc xe, có cái nhà để ở, có một mái ấm gia đình đi lại. Thực sự 300 triệu của người Mỹ, quý vị là những người may mắn nhất ở trong số 300 triệu đó. Tại người ta nói là chỉ hơn 1/3 số dân của người Mỹ họ đạt được cái mơ ước có nhà, có cửa, có xe cộ và mái ấm gia đình mà thôi. Còn phần lớn còn lại họ đang đầu tắt mặt tối để tìm kiếm và rượt bắt cái giấc mơ mà họ đang có. Bây giờ chúng ta nói đến cái cuộc sống về thế giới hôm nay. Chúng ta đang ngồi đây, ở ngoài trời rất là lạnh. Thế giới chúng ta đang có nhiều người đang rất là lạnh. Họ bị thiên tai. Iceland, chúng ta biết là đất nước đang bị núi lửa. Nó là một cái quần đảo mà bị núi lửa rất là lớn. Nam Mỹ của chúng ta, phía sau nước Mỹ cũng bị núi lửa và động đất. Trong gần một tháng qua thì Nepal là đất nước giữa Ấn Độ với China bị động đất. Và chúng ta nghe nói đến chiến tranh ở tại Ukraine với Nga. Ngày hôm qua Liên Hiệp Quốc họ ước tính rằng khoảng trên dưới 300.000 người chết cả hai bên, vừa lính chiến vừa người dân. Rồi chúng ta nghe nói đến cuộc chiến ở tại Trung Đông, người Do Thái với những người Hamas hay là Palestine. Và hơn một tháng qua, số người Palestine chết khoảng 15.000 người. Cách đây một tháng thì những người Hamas họ tràn vào cái vùng của người Do Thái, họ giết khoảng 1.400 người trong một cái đêm lễ hội và những cái kibbutz là những cái hợp tác xã. Và họ bắt cóc đi khoảng 140 người, con số đầu tiên, rồi sau đó con số đó lên hơn 200 người. Và chúng ta nghe nói đến những trẻ em bị chết vì bom, vì đạn. Và chúng ta thấy mình là một trong những người may mắn. Chúng ta đã kinh nghiệm chiến tranh ở Việt Nam, bom, đạn, khói lửa, mất mát, chết chóc. Và quanh chúng ta ngày hôm nay có những người đang đối diện với cuộc sống giống như vậy. Cách đây ngày hôm qua, quý vị biết là chúng ta cũng rất là may mắn không? Có hai chiếc xe chở đầy bom. Và họ tìm cách họ vượt biên từ Canada qua nước Mỹ. Và một chiếc đâm vào cái cổng kiểm soát cái biên giới của Canada và vào xứ Mỹ. Chiếc đó nổ tung lên tại vì chứa bom. Và chiếc thứ hai quay đầu chạy, người ta đang truy tìm. Hai người chở bom ở trên chiếc xe đó không còn xác banh ra. Tại họ thấy họ bị chặn ở cái biên giới. Là người ta suy đoán rằng có thể là ngày hôm nay là ngày Thanksgiving. Những chiếc xe đó từ bên Canada qua hướng New York về Pueblo và đi qua New York City. Và chúng ta biết là mỗi năm cái company Macy họ tổ chức parade sẽ là diễn hành rất là lớn về ngày tạ ơn. Và chiếc xe đó có thể họ đang dự tính là lao vào trong cái đám đông mà coi hay là dự để diễn hành ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa. Bao nhiêu tai họa, bao nhiêu chiến tranh, dịch lệ. Chúng ta vừa qua COVID, tôi mới gặp lại vợ của Thiên Ân. Tôi gặp ngay cái mùa COVID. Không phải phản của thường. Tôi nhớ là trên núi Glenwood tại lúc đó là COVID. Và chúng ta vừa thoát qua COVID, mình nghĩ rằng ok, chắc là xong rồi. Hết thời kỳ bịt mặt, hết thời kỳ lây lan, hết thời kỳ dịch lệ. Nhưng mà lạ quá, chuẩn bị đến bầu cử 2024 sắp tới, thì trong tuần qua một cái dạng khác của COVID mà cũng lây lan ra bắt đầu từ Trung Quốc. Và ngày hôm nay họ báo động rằng cái này nó còn kinh khủng hơn cái dịch của COVID chúng ta kinh nghiệm. COVID người ta chẩn đoán là vô cái chỗ đám đông, vô chỗ làm việc, vô những cái chỗ mà chúng ta làm giấy tờ. Quý vị nhớ người ta đứng đưa cái máy vô đầu mình, chỉ vô để coi đo nhiệt độ của chúng ta. Và hỏi chúng ta có bị ho hay là gần những người nào bị ho hen hay không. Ngày hôm nay người ta nói cái dịch COVID thứ hai này nó không có ho. Nhưng mà nó cứ âm ỉ, nó cứ ho thầm ở trong bụng. Tại ta như thế nào ta không có thể diễn tả được cái cơn bệnh như thế nào. Nó không ho bật ra tiếng giống như trước đây đã từng. Ngày hôm qua, Nine News cũng đưa lên không những con người bị dịch mà con chó cũng dịch nữa. Có một cái dịch rất là lạ, làm cái đường hô hấp, đường thở của con chó bị tắc nghẽn. Nó không thở được. Và bây giờ người ta báo động là những người đang có chó không nên gửi chó vô những cái chỗ mà baby dog, là baby sitter, cái con dog. Tại một số người đi làm mỗi ngày thì họ phải giữ, gửi người giữ chó. Không nên dẫn chó ra những cái parking công cộng, tại vì lây lan, có những cái con chó bệnh nó lãng vảng đó trước đây và có thể nó lây lan những con chó. Và từ chó, nó có thể lây lan đến người. Những con chó nó bị nghẹt thở, nó bị ho, nó bị cái đường hô hấp đến phổi của nó bị nhiễm trùng mà cũng không có thuốc chữa. Wow! Tối Thanksgiving, mục sư nói toàn chuyện xui xẻo không? Không, đó là những gì mà chúng ta đang sống trong những cái ngày cuối cùng dịch lệ này. Chúng ta đến với Chúa trong tâm tình biết ơn. Chúng ta tạ ơn Chúa khi mà thế giới đang chiến tranh dịch lệ, chúng ta đã an ổn. Nhiều người đang đói rách bên ngoài, chúng ta đang dư thừa, no đủ. Khi nhiều người homeless, chúng ta đang có cái mái nhà hơn cả American Dream. Khi nhiều người phải đứng chờ ở những trạm xe bus lạnh buốt trong những ngày tháng mùa đông, chúng ta có những chiếc xe chúng ta lựa chọn. Chúng ta có sức khỏe. Chúng ta ở một xứ sở mà người ta nói rằng hệ thống y tế đứng nhất, đứng đầu trên thế giới. Dù chúng ta chỉ trả thêm ít tiền thôi. Những ngày qua, chị Thủy, anh Long phải chăm sóc anh Long ở trong bệnh viện. Anh vô cái bệnh viện hơn 2 tuần qua. Và tôi tính nhẩm, một số những người họ tính nhẩm cái hóa đơn, nếu mà anh ra thì cái con số đó lên cả triệu đô la. Và chúng ta đang ở một xứ sở có đầy đủ những cái tiện nghi đó. Không biết đến lúc nào chúng ta trả cho hết, nhưng mà không vì vấn đề tiền bạc mà họ cứu giúp chúng ta. Họ vẫn cứu chữa chúng ta. Chúng ta tạ ơn Chúa mọi điều. Tôi còn đứng trên đây được, tôi cũng cảm ơn Chúa, tại vì còn cái đôi chân mạnh khỏe. Khi chúng ta đậu xe xa xa chút xíu, đi bộ chút xíu, đó là cái cơ hội chúng ta exercise cái chân của mình. Cảm ơn Chúa là chúng ta còn cái chỗ đậu xe. Đừng có lầm bầm nói hết chỗ đậu rồi, đậu đâu mà xa quá, người ta dành đâu mà trơn, nhất là ngày lễ. Và chúng ta thường mình thấy cái negative hay là cái sự tiêu cực, thay vì chúng ta cảm ơn Chúa, Chúa cho chúng con cái chiếc xe, Chúa cho chúng con còn cái chỗ đi chợ đó, mà còn cái chỗ đó xa xa đó còn đậu xe. Và nhất là Chúa cho chúng ta sức khỏe còn từ chiếc xe đó đi vô chợ được. Amen quý vị. Thành ra khi chúng ta đếm lại những cái điều nhỏ nhen trong cuộc sống, thì chúng ta thấy rằng chúng ta không có đếm hết được những cái ơn lành mà Chúa đã ban phước trên con người, trong đó con bạn cho em chính mình tôi. Câu Kinh Thánh ở trong Câu Kinh Tô thứ 2, đoạn 9, câu 15 nói như thế này: tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không kể hết được, không đếm hết được. Hồi nãy tôi mới kể sơ cho chúng ta thấy những ngày tháng đầu tiên tới đây bao nhiêu đôi giày, bao nhiêu bộ quần áo, bao nhiêu chiếc xe chúng ta đem theo từ Việt Nam qua, đếm hoài không hết đến ngày hôm nay. Những ngày đầu tiên chúng ta không có đồng nào hết cả. Ngày hôm nay phải lo lắng không biết cái tiền nhà băng chúng ta nó còn yên ở đông, trong đó không, nó có lên đó không hay là nó đang đi xuống. Bớt giờ lại trước là mình lo lắng cái tiền nó hụt lại xúc. Mà những ngày đầu tiên chúng ta không có đồng bạc nào để chúng ta lo. Như vậy thì thực sự không phải chỉ là những người tin Chúa mới biết ơn Chúa để tạ ơn Ngài, mà tất cả con người chúng ta là vật thọ tạo của Thiên Chúa và chúng ta cũng có cái tâm tình giống như vậy. Lý do nước Mỹ tồn tại và phát triển trong vòng 300 năm rất là trễ so với những nước khác lớn lâu đời, trong đó có Việt Nam, chúng ta đã học lịch sử hơn 4.000 năm văn hiến, Trung Hoa hơn 6.000 năm, Ấn Độ và Nhật đều 5, 6 và 7.000 năm. Nga Xô họ nói họ có cả hàng chục ngàn năm trước đây, những người đầu tiên ở lục địa châu Âu, họ hãnh diện. Nhưng mà nước này chưa tới 300 năm, họ đã là cái chỗ mà mọi người đều thèm muốn, đều ganh tị, đều muốn ước ao được giống như vậy. Mỗi ngày chúng ta nghe những người vượt biên bất hợp pháp từ Nam Mỹ, từ Trung Mỹ họ đổ vào. Họ đi cách nguy hiểm, không những bằng tốn kém tiền bạc mà phải trả giá với cuộc sống của họ. Và lý do nào mà bao nhiêu người họ cũng tìm đến đây? Không phải riêng người Nam Mỹ, người Mỹ mà kể cả người Việt Nam, người Ấn Độ, kể cả Liên Xô, cả kể trên Trung Quốc, họ cũng đi vượt biên đường bộ qua đến bên này. Tại sao? Tại vì chúng ta thấy một đất nước được Chúa ban phước. Trong Kinh Thánh là lời của Thiên Chúa nói rằng phước cho đất nước nào có Jehovah làm Đức Chúa Trời mình, đất nước đó lấy làm phước thay. Tôi ao ước phải chi dân tộc Việt Nam của chúng ta, đất nước chúng ta có Thiên Chúa làm chủ. Thay vì chúng ta cứ tự hào dòng dõi của con rồng và chó tiên, cái lịch sử không một chút nào là thật hết cả, mà thế nào chúng ta đi ra cũng hãnh diện là con rồng và chó tiên. Cái điều đó đem đến cái sự rủa xả mà chúng ta không biết. Thay vì chúng ta nhận là con của trời, ăn cơm trời, uống nước trời, thở không khí của trời, bị đụng té đau quá, trời ơi, khổ quá cũng kêu trời ơi. Thế nhưng chúng ta không thờ trời. Và đó lý do tại sao đất nước chúng ta cứ bị khốn khổ hoài. Chúng ta trở lại cái lịch sử của nước Mỹ năm 1000 bắt đầu chính thức để được công nhận cái ngày lễ tạ ơn, thì chúng ta biết ông Tổng thống Abraham Lincoln, ông là người ký sắc lệnh, mà thực sự có 3 đời Tổng thống trước đây, bắt đầu từ George Washington. Tuy nhiên cho đến khi đời Tổng thống Abraham Lincoln thì ông tuyên bố chính thức thành lập lễ tạ ơn hàng năm cho quốc gia, hoặc cho đất nước, mỗi thứ năm tuần thứ tư của tháng 11 làm cái ngày quốc lễ. Và cho đến ngày hôm nay, người dân xứ sở này, chính quyền đất nước này vẫn còn giữ đến cái ngày lễ để biết ơn Thiên Chúa. Chúng ta cảm ơn Ngài. Những người đầu tiên họ di dân qua đây, có thể một số ông bà chị em chúng ta có thể biết câu chuyện về lý do lễ tạ ơn, nhưng một số đông, một số anh chị em chúng ta qua sao có thể không có để ý lắm. Lễ tạ ơn thực sự bắt đầu từ những người di dân từ châu Âu. Họ đến từ Anh, họ đến từ châu Âu, từ trong đó có Đức, có Pháp, trong đó có Iceland, trong đó có những cái nước mà họ đã từng tự do nhưng mà vì cớ bách hại tôn giáo họ phải trốn qua cái đất nước chúng ta đang sống là Hoa Kỳ. Bắt đầu từ những người di dân đầu tiên bởi chiếc thuyền giống như người Việt Nam chúng ta vượt biên, Mayflower, đó là cái tên của chiếc thuyền chở những người di dân đầu tiên. Và những ngày tháng đầu tiên họ đặt chân ở vùng Massachusetts thì chưa có quen cái lãnh thổ, chưa quen khí hậu, chưa quen cách trồng trọt, và một số ngã bệnh, đói kém và chết. Đến năm thứ hai, nhờ những người bản xứ là những người da đỏ đã tìm cách giúp đỡ họ, chỉ cho họ cách trồng tỉa, chỉ cho họ cách săn bắn. Và đó là lý do chúng ta thấy ngày lễ tạ ơn, chúng ta thấy cái trái bắp, trái bí ngô, thấy những cái con gà tây, thấy những cái bông trái, bông lúa ở trong đó. Và đó là những cái sản vật, thổ sản họ làm được thành công và Thiên Chúa ban cho họ được mùa màng. Để biết ơn Thiên Chúa, họ ngồi lại với nhau, họ ăn bữa với nhau và họ dâng của lễ lên cho Chúa, nói rằng: Thưa Chúa, bởi sự ban phước của Chúa mà chúng con được no ấm và thịnh vượng. Và thời gian trôi qua gần 300 năm, từ một đất nước nhỏ bé đơn sơ ban đầu đến một đất nước hùng mạnh nhất thế giới về các lĩnh vực quân sự, kinh tế, y tế, khoa học, về vấn đề thể thao, về vấn đề nhạc, hội họa, kỹ thuật, mỹ thuật, vân vân và vân vân. Chúng ta không phải ôn lại để chúng ta hãnh diện mình để là cái gì hết cả, nhưng mà chúng ta thấy đếm lại những cái ơn lành đó, thì người Mỹ bản địa này, chúng ta là một người Mỹ trong tương lai cũng phải cúi đầu để tạ ơn Chúa Trời, không quý vị? Bây giờ chúng ta ngồi đến với nhau, tối hôm nay chúng ta tạ ơn điều gì? Tạ ơn ai? Đó là cái điều quan trọng. Ở trong Kinh Thánh là lời của Chúa trong Thi Thiên mà người hướng dẫn chương trình đọc cho chúng ta thấy, câu 103. Tôi chỉ đọc đây từ câu 1 đến câu 13 mà thôi. Những lý do để cho chúng ta cảm tạ ngắn gọn. Câu số 1 đến câu số 2 nói như thế này: Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va, hay là Chúa, mọi điều gì ở trong ta, hãy ca ngợi danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va và chớ quên các ân huệ của Ngài. Đôi lúc chúng ta thành công, mình quên mất những người giúp đỡ ban đầu của mình là ai, cái điều đó không quan trọng. Nhưng mà đừng có quên Thiên Chúa là Đức Chúa Trời đã yêu thương và cứu giúp chúng ta. Có những khi chúng ta quên mất những người đã từng chia bùi sẻ ngọt với chúng ta, điều đó không quan trọng, miễn là đừng có quên ân huệ của Chúa cho chúng ta. Có nhiều khi chúng ta thay vì biết ơn và chúng ta quay lại trách móc, cái điều gì cũng trách móc. Và cái đầu tiên ở đây, cái lý do mà tác giả Thi Thiên nói như thế này, lý do đầu tiên ấy là Ngài đã tha thứ các tội ác của người, tội lỗi của chúng ta. Quan trọng là tội lỗi được tha. Từ khi con người phạm tội với Thiên Chúa không bằng lời, thì chúng ta biết rằng vì phạm tội cho nên chúng ta bị chết. Không những chết về thể xác mà chết cả linh hồn. Và tạ ơn Chúa, Ngài đã ban cho chúng ta sự cứu rỗi qua con một của Ngài là Chúa Giê-xu. Tháng sau chúng ta chuẩn bị về kỷ niệm về sự giáng sinh của Chúa. Nếu không có sự đổ huyết thì không có sự tha thứ. Trong Kinh Thánh nói như vậy. Cho nên tác giả nói rằng ấy là Chúa đã tha thứ các tội ác của chúng ta. Quý vị để ý, mỗi khi mà chuẩn bị bầu cử, những ứng cử viên tổng thống hay là nghị sĩ họ ra, họ ứng cử chức thượng nghị sĩ hay là hạ viện, thì họ muốn đưa cái điều tốt của con người lên. Thế nhưng để mà hạ được cái địch thủ thì chính trị rất là dơ bẩn, họ tìm đủ thủ đoạn. Họ bôi xấu, họ lấy được cái quá khứ, họ bôi nhọ ít, họ thêu thiệt là nhiều, họ dệt thiệt là xấu để đối thủ phải thua, phải xấu hổ, phải rút lui. Đó là công việc của thế gian. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa nói là Chúa tha thứ các tội ác của chúng ta. Tha thứ đến mức độ ở câu cuối mà chúng ta nghe đọc, câu số 13 nói như thế này: Ngài không đãi chúng tôi, câu số 10, theo tội lỗi của chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi, Vì hễ các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì sự nhân từ của Ngài lớn cho những người kính sợ Ngài bấy nhiêu. Phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, thì Ngài cũng đem xa sự vi phạm khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. Chúng ta thấy khác cái con người. Con người khi tha thứ rồi, tôi tha thứ cho anh đó nghe, nhưng mà mấy mốt đã đụng chuyện điều gì, bắt đầu móc lại cái chuyện cũ hồi xưa mà mình tha thứ, mình nói lại. Đó là con người. Nhưng mà Chúa thì khác. Chúa là Chúa xa, đem khỏi xa chúng ta cái tội lỗi của chúng ta, Chúa không nhớ đến nữa. Miễn là chúng ta có cơ hội mình ăn năn trước mặt Chúa để nhận được sự tha thứ. Cảm ơn Chúa sự thương xót này. Đó là lý do chúng ta phải mỗi ngày cảm ơn Chúa, không kể tội lỗi của mình nữa. Có nhiều khi tôi nghĩ, wow, nếu mà cuộc đời của mình nhìn lại mình thấy biết bao nhiêu là cái tội lỗi. Nói dối thì đếm không hết. Biết bao nhiêu lần chúng ta đã nói dối, nói phỉnh người khác. Có khi là vô hại, nhưng mà cũng là lời nói dối. Có khi chúng ta ăn cắp, nói ăn cắp, khó chịu quá ha. Biết bao nhiêu lần chúng ta cũng ăn cắp trong cuộc đời của mình. Có nhiều khi chúng ta vào chỗ làm, thay vì đúng cái giờ mà chúng ta bấm giờ vô, bấm giờ ra, mình kéo dài chút, đi tới, đi lui, restroom, bathroom chút xíu để mà trễ giờ mình bấm cái kịch. Đôi lúc chúng ta không nghĩ đó là ăn cắp, mà trước mặt Chúa đó là ăn cắp. Cảm ơn Chúa. Chúa nói là Chúa cũng đem xa khỏi chúng ta bấy nhiêu. Rồi có những khi chúng ta chửi rủa người khác, lầm bầm người khác, với mặt đối mặt thì mình nói ngọt ngào, yêu thương họ lắm, nhưng mà phía sau, xấu như quỷ vậy. Ở trước mặt, ôi tôi khen anh, ôi tôi thích cái cà vạt, ôi tôi thích cái áo của anh, của cô, bạn đẹp quá. Con anh chị dễ thương quá. Giống như cú vậy. Chúng ta biết bao nhiêu lần mình giả hình, và mình không có biết, đó là cái điều tội lỗi xấu xa. Mà cảm ơn Chúa, Chúa biết, Chúa thấy, và Chúa tha thứ, miễn là chúng ta có cơ hội đến với Chúa trình dâng cho Ngài. Và cái điều thứ hai quan trọng ở trong cái phần tha thứ tội lỗi, đó là không những Ngài tha thứ các tội ác của chúng ta mà còn chữa lành mọi bệnh tật của chúng ta. Từ nhỏ đến lớn, có một lực sĩ nào đây nói tôi chưa bao giờ bị bệnh không? Không. Ai trong chúng ta cũng bị bệnh ít nhiều, không cảm thương hàng thì sổ mũi ho, ăn không cơm thì ăn không được thì cháo quốc no, nhưng mà cũng phải đau. Cảm ơn Chúa, Chúa chữa lành tất cả bệnh tật của chúng ta. Nhưng mà đôi lúc chúng ta đừng có lạm dụng quá. Tại vì trong Kinh Thánh Chúa cũng nói rằng anh em nên biết rằng thân thể của anh em là đền thờ của Chúa đang ngự. Và ai phá hủy đền thờ của Chúa thì Chúa sẽ phá hủy chính người đó. Đôi lúc chúng ta mạnh khỏe, cảm ơn trời, nhưng mà đôi lúc chúng ta lạm dụng cái thời giờ chúng ta sống trên đất. Đầu tắt mặt tối đi cày, mà Chúa cho chúng ta một ngày 24 tiếng đồng hồ để nghỉ ngơi, để làm việc và ngủ nghỉ, đi học hành khi còn trẻ. Mà đôi lúc chúng ta bán cái sức lực của chúng ta để chúng ta rước cái bệnh tật vào thân thể của mình. Người Mỹ họ nói câu như thế này: When you were young, you try to make money, pay your help to buy money. And then when you turn old, you buy back money, your help with your money. Có nghĩa là khi chúng ta còn trẻ, chúng ta làm overtime. Miễn sao cái check mỗi tuần, hai tuần mà chúng ta nhận được, nó càng ngày nó càng bự cái con số lên là vui rồi. Nhưng mà quý vị ơi, đến lúc chúng ta cũng phải về chiều, về già. Thân thể chúng ta không thể chịu nổi. Đến lúc chúng ta cần phải gặp bác sĩ, cần phải uống thuốc, và thậm chí cần phải giải phẫu. Và có nhiều lúc chúng ta không kịp hưởng những cái công khó của chúng ta, những đồng tiền chúng ta làm ra. Và cuối cùng chúng ta lại bị hao tốn hơn cả lúc chúng ta đi làm để chúng ta mua, lấy được đồng tiền của chúng ta. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa nói rằng Ngài chữa lành tất cả bệnh tật của chúng ta. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta biết kỷ lục cái thân thể của mình. Kỷ lục về cái thân thể không có nghĩa là chúng ta bắt chẹt nó, ăn hiếp nó, hay là bóc lột nó. Làm thì rất là nhiều mà không cho nó ăn. Những món ăn ngon thì không dám ăn, ăn hà tiện những đồ cũ, những đồ hư, những đồ để mà để dành tiền, là chúng ta đang bóc lột nó. Và chúng ta rước cái bệnh tật vào thân thể của mình. Xin Chúa cho chúng ta sự khôn ngoan. Chúa chữa lành cho chúng ta, nhưng mà chúng ta cần có cái nếp sống khôn ngoan. Ngoài vấn đề Chúa tha thứ tội ác và chữa lành bệnh tật, thì cái ý để chúng ta cảm tạ nữa là Chúa còn cứu chuộc chúng ta khỏi chốn hư nát, lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm mão triều đổi cho chúng ta. Có khi chúng ta quên mất rằng cuộc đời của chúng ta sẽ nhắm mắt lìa đời. Bởi cớ chúng ta quên cho nên chúng ta cứ lam lũ hoài trong cuộc sống. Dường như không có cái ngày chấm dứt chúng ta trên đất. Và bởi cớ đó, chúng ta vô tình mình bị ma quỷ phỉnh dối, làm cho công cụ. Ở trong Kinh Thánh nói là chúng ta xây kho tàng cho Ramses, là hoàng tử của Ai Cập. Kho tàng của Ramses bắt những người Do Thái nô lệ xây. Họ không bao giờ hưởng những cái của cải chất vào trong đó. Giống như chúng ta như vậy. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta thấy đó là cái sự tham lam và không đẹp lòng Chúa. Tại vì trong Kinh Thánh Chúa nói là hãy lấy điều mình có làm đủ rồi. Chớ tham tiền. Vì sự tham tiền là cội rễ của điều ác. Ở trong Kinh Thánh nói. Không phải là Chúa không muốn chúng ta làm giàu. Không phải. Quý vị có biết không? Trong Kinh Thánh Chúa nói rằng đừng có làm tượng chạm trên trời dưới đất, bên dưới đất thờ lại. Và ai mà bất tuân mà làm điều đó thì Chúa nói là Chúa sẽ phạt con cháu đến 3-4 đời. Và Chúa nói là Chúa ghét thần tượng. Những cái gì trên cuộc đời chúng ta là thần tượng ngày hôm nay. Có nhiều khi chúng ta nói thôi mục sư, cái thần tượng là một cái tượng người ta dựng nên cái hình đặt lên đó mới là cái hình và cái tượng. Chúa không muốn, chứ còn những cái gì khác đâu có gì đó là thần tượng. Có khi chúng ta đang đặt thần tượng trong đời sống chúng ta và chúng ta đang bị lệ thuộc vào trong nó. Nếu mà cái gì chiếm hữu đời sống của chúng ta hơn cả chính mình và Chúa, đó là thần tượng. Xin Chúa giúp đỡ để chúng ta có thể mình có một cuộc sống vui mừng, thỏa lòng hưởng những ân lành Chúa cho. Để Chúa tha thứ và Chúa chữa lành. Để Chúa cứu chuộc mạng sống chúng ta ra khỏi những cái chỗ tối tăm này. Quý vị biết nước Mỹ họ khốn khổ lắm về ông, một cái thần rất là lớn. Quý vị biết ai không? Không ai bật nổi. Đó là ông Đô. Ông đó tên là Đô. Đô gì? Ủa sao quý vị rành quá vậy? Chúng ta biết rất là rõ, nhưng mà cứ để nó vặt hoài, vặt tối tăm mặt mũi. Xin Chúa cho chúng ta lấy điều mình có làm thỏa lòng và nhờ anh Chúa để Chúa chăm sóc cuộc đời của mình với tấm lòng biết ơn, sống thỏa lòng. Giống như bài hát mà nãy chúng ta mấy ông bà hát, thỏa lòng. Quý vị có kinh nghiệm được cái điều nữa để chúng ta tạ ơn ở câu số 5 không? Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon và tuổi đang thì của ngươi sẽ trở lại như chim phụng hoàng. Hôm nay tôi muốn dùng điều này trong dịp lễ tạ ơn để khích lệ quý vị. Nếu Chúa cho chúng ta còn sức khỏe, còn đi đứng được, còn ăn được miếng ăn ngon, nhưng mà đừng có phí phạm, chúng ta đừng có mâu thuẫn, không phải mà mâu thuẫn. Chúng ta ăn uống, nếu mà Chúa cho chúng ta còn hưởng được những vật thực ngon, thì hãy ăn. Ăn một miếng nhỏ thôi, và chúng ta nhóm nhép, chúng ta nhâm nhi, chúng ta nghiền ngẫm mà mình thấy được cái ngọt, cái béo, cái tươi, cái vị của nó, hãy ăn. Đừng có ăn nhiều vô đầy một cái bụng rồi mệt, đi không được, thở không ra, để làm gì? Khốn khổ. Cho nên Chúa cho chúng ta thấy là Ngài cho chúng ta miệng chúng ta được thỏa các vật ngon. Trong khi nhiều người làm ra tiền rất là nhiều mà họ không bao giờ ăn uống được. Một số những người diễn viên trong những ngày qua họ chết rất là trẻ, 30, 50 họ chết. Lý do có tiền rất là nhiều ăn không được. Cảm ơn Chúa. Vì việc chúng ta có câu như thế này. Rau tôm nấu với ruột bầu, chồng trang vợ húp gật đầu khen ngon. Đơn giản, có khi một món rau luộc chấm chao, mắm nêm, tí tương, quý vị thấy ngon, biết ơn Ngài. Tại vì có nhiều người họ ăn những món ăn nào là đồ tiễn cho vua, rau tiễn vua, thịt tiễn vua, cua tiễn vua, lung tung mà họ ăn được. Cho nên quý vị còn ăn được, cảm ơn Chúa. Tại vì Chúa nói là Ngài cho các ngươi được thỏa các vật ngon và tuổi đương thì của các ngươi. Nói về sức khỏe của chúng ta đang già yếu, vẫn trở lại giống như con chim đại bàng hay là phượng hoàng. Đức Giê-hô-va thi hành sự công bình và ngay thẳng cho mọi người bị hà hiếp. Đôi lúc chúng ta thấy mình qua xứ sở này thấp cổ bé họng, ngôn ngữ bất đồng. Nhiều khi mình thấy dường như người khác ăn hiếp mình không nói được. Nhưng mà quý vị yên tâm, tại vì Kinh Thánh nói là Chúa sẽ thi hành sự công bình và sự hạ hiếp. Nhưng mà chúng ta phải nhờ Chúa để chúng ta phải sống đẹp lòng Chúa, chứ chúng ta đừng có hạ hiếp lại người khác. Để công việc đó Chúa sẽ xét đoán. Ý nữa để chúng ta cảm ơn Chúa, Đức Giê-hô-va có lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Cái điều này nói đến cái đức tính kiên nhẫn mềm mại, sự khoan dung của Chúa đối với chúng ta. Con người chúng ta khi đọc những cái tin tức, chúng ta biết những ngày qua từ khi mà Covid đến giờ, chúng ta sẽ nghe cái từ rất là quen thuộc, grab and smash and grab. Là đập bể những cái tủ kiến và tha hồ mà hốt. Quý vị có nghe cái câu đó phải không? Tại lý do ngay Covid thì họ bắt mandate là tất cả mọi người phải đeo cái mask vào, che mặt. Và chúng ta biết từ ngày mà họ nói là cái Covid xảy ra và cái mask bắt buộc phải đeo á, thì tội phạm một số tiểu bang trung bình 300%. Hơn bình thường có 3 vụ. Đến ngày hôm nay 3 năm sau 300 vụ. Và những cái chuyện mà đập cửa hàng, đi vô những cửa hàng, một đám đông như vậy, họ lục, họ lấy, cảnh sát không làm gì hết cả. Và đó là cái điều mà chúng ta đang sống trong thế giới tội lỗi này. Quý vị yên tâm, Chúa thi hành sự công bình. Chúng ta coi những tin tức trong ngày, trong tuần. Không biết người nào đặt cái chữ đầu tiên, chữ new thành tin tức, thấy cũng đúng. Coi rồi tức mình, coi rồi giận lên những cái sự bất công xảy ra. Ở đây Chúa nói là Đức Chúa Trời có lòng thương xót hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy dẫy sự nhân từ. Đôi lúc chúng ta thấy những kẻ ác làm ra, Chúa nói tại sao Chúa không phạt nó ra cho rồi bẻ răng bẻ cổ, trù ẻo nó, phải không? Và nếu mà Chúa giống như cái ông thần mà chúng ta nghĩ đó, thì tôi tin chắc là ông bà anh chị em và tôi không có mặt ở trên đất này nữa. Tội lỗi chúng ta nhiều quá. Cảm ơn Chúa, Ngài đã tha thứ, Ngài đã thương xót, Ngài làm ơn, Ngài chậm nóng giận và đầy nhân từ. Đó là lý do, cảm ơn Chúa. Và cuối cùng, Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy. Trong mùa tạ ơn năm nay, xin Chúa cho chúng ta kinh nghiệm được tình yêu của Chúa, để chúng ta tạ ơn Chúa. Kinh nghiệm được sự chăm sóc của Thiên Chúa trên cuộc đời của mình, cho chúng ta ăn ngon, cho chúng ta sức khỏe, chữa lành mọi bệnh tật cho chúng ta. Những khi chúng ta gặp hoạn nạn thử thách, Chúa luôn luôn lắng nghe và đem sự giải cứu cho chúng ta. Và đó lý do mà chúng ta có thể nói rằng tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Chúa cho chúng con. Trong mùa tạ ơn không kể hết được. Amen quý vị. Rồi chúng ta đứng lên, chúng ta kết thúc buổi nhóm ở đây và chúng ta sẽ cầu nguyện. Và chúng ta sau đó thì ao ước của Hội Thánh là giống như những người dân ở đây, họ ngồi lại họ ăn bữa với nhau trong ngày lễ tạ ơn. Thì Hội Thánh Con Cái Chúa cũng chuẩn bị bữa ăn phía dưới này và chúng ta có thể tới có cơ hội ăn uống, trò chuyện và thông công. Và tôi cầu nguyện xin Chúa ban phước ở trên tất cả ông bà chị em, những người bạn của chúng tôi lần đầu tiên đến và một số những người có cơ hội đến nhiều lần. Tôi cũng xin Chúa ban phước văn phòng trên hết thảy quý vị những ngày cuối năm và năm mới sắp tới, và nhất là có cơ hội được biết Chúa là Thiên Chúa, là ông trời, để cùng thờ phượng. Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp gỡ nhau trên nước của trời. Amen. Và xin